Vậy cho nên mới lén nói với lại một bà già rằng khi nào mà tôi đi rồi đó, thì bà đem một cái xác của một người phụ nữ nào đó để ở trong nhà, rồi nói với chồng tôi rằng là tôi đã chết rồi. Thì người đàn bà này chờ khi mà người vợ đi rồi mới đem một cái xác để ở trong nhà, rồi nói với lại người chồng rằng là vợ của ông đã chết rồi. Người chồng đến nhìn và tin rằng là xác của vợ mình, cho nên khóc lóc thê thảm, rồi sau đó thì chất củi ra đốt và giữ cái hài cốt nói trên đó ngày đêm, gọi là mang theo ôm ấp. Sau một thời gian thì người vợ này chán cái gã tình nhân kia, bèn trở về nhà nói với chồng mình rằng tôi là vợ ông đây và tôi đã trở về rồi. Nhưng mà người chồng này trả lời vợ của tôi chết rồi và cô là ai mà lại vọng xưng là vợ của tôi. Và dù rằng là người vợ kia có nói đến bao lần đi nữa thì ông này cũng vẫn nhất định chịu tin. Cái câu chuyện này kết luận rằng giống hệt như là ngoại đạo á. Ngoại đạo nghe được những cái tà thuyết rồi á thì sinh cái tâm tin vào những cái tà thuyết nói trên cho đó là thật. Rồi tin đó cho đến đổi rằng nhất định không có chịu cải đổi, cho dù là nó nghe được chính pháp nhưng mà cũng nhất định không có chịu thọ trì cái chính pháp, là bởi vì vẫn cho chính pháp đó là giả mà cho cái hư ngụy kia nó mới là thật. Thì câu chuyện này nói lên cái ý nghĩa nói trên đó. Thế nhưng ngoài cái ý nghĩa này ra thì đương nhiên rằng nó cũng còn vô lượng nghĩa khác nữa. Qua cái câu chuyện thứ tư, câu chuyện người vợ mà gạt chồng giả chết đó, thì nãy giờ ý kiến của tại đa số, nếu mà bổ túc qua bổ túc lại thì cũng tương đối là khá đầy đủ đó. Thì mình cũng có thể nhìn rất là nhiều cái mặt, chẳng hạn như là mình nhìn mặt tổng kết là mặt toàn bộ câu chuyện, mặt tổng, mặt biệt, là mình nhìn mặt biệt là từng mỗi một cái một. Ví dụ mình nhìn chẳng hạn như mình nhìn mặt biệt, mình nhìn giống như sư huynh Tâm Nguyên nói mặt cái chị vợ nó, ví dụ như thế, hay là giống như là sư huynh ngủ quê này nói đó, về chị vợ cũng như chồng nhưng mà lại mặt khác, nhưng mà hai người nó hai cái mặt nhưng mà hai mặt khác, nó ví dụ như vậy. Nó là nói là nhìn biệt biệt đó, còn nhìn tổng là nhìn cả cái câu chuyện nữa. Rồi thì mình cũng nhìn thấy rằng là bên lề nữa, là mình thấy rằng đó là chẳng hạn như người ta thì thường nhìn bất cứ cái câu chuyện gì đó, thì vì rằng là mình có một cái thói quen hay không, nếu mình có một cái thói quen nhận định theo đời, mình chỉ thấy chuyện đời à, còn mình nhìn thói quen theo Phật đó, thì mình thấy chuyện Phật. Cho nên chính cái ông mà gọi là bình luận cái cái quyển sách này á, ông bình luận đời không à, đời rắc 100% mà không có thấy gì Phật pháp ở trong hết. Thì ví dụ như bây giờ ông bình luận cái chuyện này thì ông chỉ bình luận sao giản dị, không bình luận ồ người ta có một cái thành kiến, giống như anh chồng anh có cái thành kiến, anh có thành kiến rất là nặng nề, bởi vậy cho nên ở cuộc đời này mình phải đề phòng cẩn thận, mình đừng có khi nào mà mình làm cho ai có một cái thành kiến nào đó đối với mình nó là mình chết á, bởi vì mình có đính chính mấy cũng xong được. Thì đó là cái bình luận của ông này trải qua bao nhiêu câu chuyện ông bình luận đều đời không à, không có thấy cái gì là đại trí tuệ ở trong, mà chỉ thấy rằng là đời nó thì nó thuộc về vấn đề của là một cái kinh nghiệm đời sống hoặc là một cái khôn vặt, chứ nó không phải là đại trí tuệ được. Đại trí tuệ là đưa người ta đến một cái vấn đề gọi rằng là giác ngộ, mà giác ngộ đây mình có thể nói là một điều rằng là người ta sẽ thấy đa diện như lắm trong một vấn đề. Như sư phụ sáng giờ hay định nghĩa rằng là kiến thức á, là thấy một một điều thôi, còn trí tuệ đó là thấy hết, thấy trên thấy dưới thấy trái thấy phải thấy chiều thuận thấy chiều nghịch thấy đủ mọi sự á, thì đó là trí tuệ. Còn mà tri thức á, thì chỉ thấy có một thôi à, cái kiến thức á, chỉ thấy có một chiều thôi, còn cái trí tuệ đó là cái thấy mà đa phương, thì đó mới gọi là đại trí tuệ được. Chứ còn nếu mà nói rằng là tiểu cố sự nhưng mà đại trí tuệ theo quyển sách này giới thiệu thì mình thấy rằng là nếu theo cái ý nghĩ của cái ông soạn này thì chẳng thấy gì đâu đại trí tuệ, thì cũng thấy rằng là tiểu trí thức thôi, chứ không phải rằng là một cái gì đó gọi là đại trí tuệ. Thì nó rất là nhiều đa phương ghê lắm, thì đa phương nãy giờ người nào nói nó cũng có một phương hết, nó cũng có thể thể hiện ra được, nó cũng thể có người thì thể hiện nhiều mặt, có người thì thể hiện được một mặt nhưng gom góp lại thì nó cũng thành là nhiều mặt. Thì mình nếu mình lắng nghe mọi ý kiến của mọi người thì mình sẽ thấy được nhiều mặt, nhưng có người nói thì nó biểu lộ ra những nhiều phương diện hơn. Thì qua cái câu chuyện này ngoài cái ý chính á, là ý nói rằng là ngoại đạo á, là nghe tà thuyết rồi cái chấp chặt như vậy đó. Nên là ngoại đạo đó mình nói rằng là thuộc về loại mà là năm chủng tính á. Ở trong kinh Viên Giác nêu lên nó thì đây chủng tính thứ chủng tính ngoại đạo chủng tính, cho nên chỉ hạt với lại tà thuyết vô cùng. Thành ra khi nghe tà thuyết rồi nó chấp chặt. Thế thì ngoài đời cũng vậy đó, người ta cứ chấp chặt đến những cái vấn đề mà thờ quỷ, thờ thần, thờ ông, thờ bà. Ông bà không phải ông bà cha mẹ tổ tiên của mình đâu, bà đây là gọi là thánh mẫu, rồi ông là năm ông với cái gì đó tùm lum tà la, thờ những cái như thế. Phải nói là bổn mạng của mình cần phải thờ ông nào bà nào nó rồi chấp chặt như vậy đó. Mà mê tín dị đoan nó phải nó có cái vấn đề của dị đoan ở trong đó. Thì ở đây ngoại đạo là gồm mà tất cả những cái người mà rằng là nó đều dị đoan hết, ở nó chấp chặt như vậy thì bây giờ có nói cái sự thật lẽ phải nó ra mấy đi chăng nữa đó, thì nó cũng cố chấp vô cùng, nó không có chịu tin theo, bởi vậy nó mới gọi là ngoại đạo chủng tính. Chứ nếu mà có thể hồi đầu được dễ dàng thì không có thể nào là ngoại đạo chủng tính được. Thành ra thì mình cứ nhìn rằng là hàng ngũ đệ tử của Đức Phật mà còn có nhiều chủng tính nữa, nó huống hồ rằng là nói nhất thiết chúng sinh, nếu còn vô lượng chủng tính cỡ nào nữa. Rồi thì cái câu chuyện này nó thì nhấn mạnh như vậy là ngoại đạo cố chấp không nghe. Ngoại đạo giống thiệt như anh chồng này tin là vợ chết rồi, thì bây giờ vợ xuất hiện trước mặt nữa, rõ ràng ở trước mặt nữa, anh cũng không có chịu tin nữa, tức là một cái sự thật rõ ràng ngay trước mặt đấy, chị vợ bằng xương thịt nó xuất hiện anh cũng không tin nữa, tại vì anh chấp chặt với lại cái mà là chị kia chết rồi hàng bao nhiêu ngày tháng rồi, nó huân tập cái chấp đó lên rồi. Thì như vậy thì đây cái trước nhất thế thì mình cũng nhìn thấy cái vấn đề, nghĩa là nói do như cái chấp đó. Cái chấp cái sở chấp với nó mà nó khiến cho không khi nào mà nó nhận ra được cái thật ấy. Dù là cái thật rõ ràng, cái thật hiện bày một cách rõ ràng đó, nó cũng không thể nào nó nhận được. Thành ra cái đó là một cái gọi rằng là sở chấp. Mà nói cho đủ thiệt tình ấy, thì là biến cái sở chấp, mà nếu mà nói ấy là cái nó tắt cái sở chấp, cái chấp khi con người ta nó chấp thì nó không có thể nào mà nó nhìn thấy được một cái sự thật. Đó, nó bỏ những cái chấp đó đi á thì nó có thể thấy được một cái khách quan. Còn khi nó chấp rồi thì nó là thành kiến chủ quan, chủ quan thành kiến, thành ra cái chủ quan nó đầy thành kiến, còn cái khách quan thì nó vô thành kiến. Đấy, khách quan thì nó thấy được cái sự thật, còn cái chủ quan thì nó không thấy được sự thật. Thì trước nhất là mình thấy vấn đề đó, cái thứ hai mình thấy một cái vấn đề rằng là lý do gì sinh ra cái chấp để mà rằng là nhất định không có chịu hồi đầu, không có chịu thấy được sự thật, dù là sự thật phơi bày một cách rất là minh bạch. Thì mình nói rằng là cái lý do mà người ta sở chấp của người ta đó thì nó huân tập được bởi bằng nhiều cái thứ ghê lắm. Cái sở chấp đó có thể nói rằng là do nơi cái truyền thống, cái tập tục, cái văn hóa, cái bẩm sinh, nó đủ thứ những cái đó nó huân tập, tức là từ những nghiệp quá khứ rồi cho những cái hoàn cảnh hiện tại thì nó chấp. Anh ra mình thử nghĩ xem, lỡ mà mình sinh ra ở Trung Đông thì đương nhiên rằng là mình cũng chấp vô những cái tư tưởng mà gọi rằng là con đường để lên thiên đường có thể xây dựng bằng xác chết, mình cũng sẽ tin như vậy. Tại vì xung quanh mình ai cũng tin như thế cả, ai cũng nói như thế cả. Tam nhân thuyết hồ, ba người nói đó là mình tin, mà huống hồ là 3 triệu người nói, 30 triệu người nói, 300 triệu người nói, làm sao không tin. Thành ra cái vấn đề mà cái chấp nó đưa đến cái vấn đề mà sở chấp đó, là do nơi ở yếu tố, nhiều yếu tố nó hội hợp ghê lắm, những cái nhân duyên nó hội hợp. Mà thì cái nhân duyên trùng tính ngoại đạo của mình, cho nên mình mới rơi vào trong một cái môi trường, cái cảnh giới của ngoại đạo, để cái quả mà phát sinh ra một cái gọi là một cái tín tín ngoại đạo, tức là mê tín đó, dị đoan đó, nó mới thành tựu được. Thành ra nó mới khiến rơi vào trong những cái cảnh giới như vậy, mới đẩy mình đến những cái cảnh giới như thế. Thì nó bằng toàn bộ những cái đó mà cộng với cái then chốt nhất là tất cả những cái nghiệp hữu của mình ở trong quá khứ, rồi những cái môi trường xung quanh nó khiến như vậy. Thì tất cả những cái hữu của mình ở trong quá khứ là cái căn bản nhất để mà tạo cho mình một cái chấp. Nhưng mà cái hữu đó nó thì nó lại do nên là tất cả những cái mà duyên nhân, duyên trợ, duyên gì đó của quá khứ nó mới tập lại thành cái hữu nói trên. Thì như vậy thì nói thẳng là như vậy, thì thuở ban đầu hết tất cả những cái vấn đề mà mình có thể mà là xét đoán, quan sát, tư duy một cái sự vật nào đó, rồi lâu ngày nó mới thành thói quen, nó mới thành tạo tác, nó mới thành cái thói quen, nó mới thành nghiệp dĩ sau này. Nhưng còn khởi đầu hết thì vậy cái tư duy đó. Vậy thì cái tư duy đó do đâu mà đưa đến chính kiến, mà do đâu mà đưa đến tà kiến? Để về sau này cái chính kiến càng ngày càng tăng trưởng, cái tà kiến càng ngày cũng càng phát triển. Thành ra nó sai một ly nó đi một dặm. Thành ra chính vì như thế nó cái sự tu tập càng trí tuệ thì nó càng thấy theo trí tuệ, mà cái sự mà tu tập theo ngoại đạo ấy, thì nó càng thấy theo ngoại đạo. Như vậy thì đầu tiên hết làm thế nào để mà nó thành phân ra là hai nhánh như vậy. Thì đầu tiên hết thì cái vấn đề nó đối với lại Đức Phật thì đặt quan niệm rằng là ở nơi cái vấn đề vận dụng một cái trí quán sát, thì chúng sinh hay là nói chung là chủng tính của chúng sinh, chủng tính của bất định, chủng tính của ngoại đạo, chủng tính tà kiến gì đó thì đều gọi rằng là theo truyền thống, theo những cái xung quanh, theo tình cảm. Còn cái tư duy của cái vấn đề của trí tuệ tư duy khách quan đó, là gạt bỏ tất cả những cái hình thức nói trên, giống như là Đức Phật nói với lại dân chúng ở cái làng đó rằng là đừng có tin cái gì bởi nó là truyền thống, bởi nó là người thân của mình nói, bởi nó là thầy của mình nói, bởi nó là phe của mình nói, bởi nó là người mà mình thương yêu nói. Nếu xét ra nó có hại cho mình và cho người. Thì khi Đức Phật nói như vậy là có nghĩa rằng là lúc suy nghĩ là phải dẹp bỏ tất cả những cái ái đi, dẹp bỏ tất cả những cái ngã đi, mà như thế là khách quan. Và Đức Phật bảo hãy tin những cái lời nói này cho dù á của kẻ thù mình nói, của kẻ địch nói, của ma vương nói, của người mình ghét nói, nhưng xét ra nếu nó có lợi cho mình và cho người. Nên như vậy Đức Phật loại bỏ cả tánh cả ái, mà dẹp bỏ tánh ái đi mà tư duy thì động nhiên minh bạch thì thấy được. Mà như vậy thì cái dẹp bỏ tánh ái đi đó, đàn mạc tánh ái, bỏ bỏ cái tánh ái đó đi, động nhiên minh bạch đó là một cái thái độ hết sức là khách quan. Và Đức Phật cho rằng như vậy thì qua cái tiến trình khi người ta dẹp bỏ tánh và ái, tại vì người ta tư duy và suy nghĩ đó thì người ta dựa theo tánh ái theo suy nghĩ hết của kẻ địch nói đó, mà người ta xét đoán trước tiên là ai nói, kẻ địch của mình nói, kẻ mình ghét nói, là mình bác bỏ 100%. Và ai nói, những người mà phe của mình, những người thương mình, những người mình thương nói, thì mình chấp nhận 100%. Thành ra cái yếu tố mà mình cân nhắc đó, cái đó nó là phải hay không phải đó, là chỉ tại ở tất cả những cái thói quen đó của mình, truyền thống, những cái thói quen của mình về tánh ái. Thế Đức Phật thì dạy mình dẹp tánh dẹp ái, cho nên cho dù người thương của mình nói cũng cứ bình thản thôi, cứ xét xem nó đúng hay sai. Nếu đúng hay sai là ở cái chỗ là có lợi cho mình và cho người hay không, nếu không thì dù là cái bên ái cũng gạt ái đi, chấp nhận sự thật thôi. Nếu lời nói đó suy nghĩ mà chính xác, nhưng mà ai nói, kẻ thù của mình nói, thì cũng dẹp bỏ cái thù đó đi để mà chấp nhận cái thật đó, tức là dẹp bỏ tánh ái. Và như vậy thì Đức Phật nói khi dẹp bỏ tánh ái đó thì cái tư duy nó sẽ trải qua một cái tiến trình như thế này, thành ra nó mới đạt được cái vấn đề gọi là động nhiên minh bạch như Ngài Tăng Sáng nêu lên. Có nghĩa là nó trải qua ba cái yếu tố: đức, năng, thật, là cái căn bản của cái sự tư duy. Và nó có thật như vậy không? Rồi nó có năng không? Nó có đức không? Đức là cái kết quả đi đến có tốt đẹp hay không? Năng là cái năng lực có khả thi không? Nếu mà một cái chuyện đó nó đưa đến kết quả rất là tốt nhưng mà bất khả thi thì chuyện đó là chuyện hoang đường. Chẳng hạn thì dù bây giờ một người nào nói với mình treo cổ lên, mình treo cổ mình chết đi thì tự nhiên nên mọi người cứ được sung sướng, thì có bộ đức đấy đó, có bộ năng đấy. Thế nhưng mà có thật không? Có thật như vậy không? Rồi mình đặt bom giết mấy kẻ đó đi, mình sẽ được lên thiên đường đó. Cái đó có thật không? Có đức không? Năng thì tương đối là khả thi đấy. Thế thì khi đó mình chỉ có chiếu xét trên cái vấn đề gọi là đức năng thật mà tư duy một cái vấn đề. Và khi mà cái câu trả lời của cái tiến trình tư duy mà đức cũng đúng, năng cũng đúng, thật cũng đúng, thì bây giờ tin. Vậy thì cái năng tín là cái sự tư duy của mình nó đã trải qua cái tiến trình gạt lọc đó, bằng đức, bằng năng, bằng thật, qua ba cái yếu tố đó. Do nơi đức mà nó gạt lại hết tất cả những cái mà gọi là ác nghiệp vô đức, do nên năng mà nó gạt bỏ đi tất cả những cái điều mà mê tín mà không có thực hiện được, do này thật mà nó gạt bỏ đi tất cả những cái hư ngụy. Thành ra gạn lọc cái tư tưởng của mình có ba tiến trình nói trên đó, để mình gạn lọc thì tất cả bao nhiêu những cái thứ như vậy rác rến nó ra khỏi cái tiến trình tư duy. Vậy thì cái tiến trình tư duy khi qua ba lớp đó được thanh lọc như vậy thì cái tư duy đó rất thật, rất tức, rất năng. Cho nên như vậy thì cái trí tuệ của mình nó trở thành được thanh tịnh kia lắm, bởi vì nó thật đức năng. Và cái đối tượng mà mình cứu xét, tức là cái pháp nói trên, tức là cái sở năng phải trải qua, năng tín nó phải trải qua thật đức năng, sở tín cũng phải trải qua thật đức năng. Mà khi năng tín của mình trải qua tiến trình của thật đức năng á, thì cái năng tín của mình á không hề bị tánh hay bị ái làm ô nhiễm, không hề bị tánh ái đó làm ô nhiễm, khiến cho mình cũng hư ngụy đó, khiến cho mình cũng mê tín điên đảo, tin theo tất cả những thứ như vậy. Anh sẽ trải qua cái tiến trình như vậy thì nó gạt được hết tất cả những cái yếu tố của tánh ái, nó khách quan, nó sẽ thành một cái tư tưởng khách quan vô cùng. Và rồi cái sở tín của mình đó, mình cũng đem cái sở tín của mình gạt lọc qua ba lớp như vậy, lọc qua ba lớp như vậy, thì đương nhiên tất cả những cái hình thức mà mê tín của cái sở tín đó, đó mà khi mà mình lọc nó qua cái lớp thật, nó đọng lại hết trơn, nó chẳng còn một cái gì ra hết, tức là mình biết là cái thứ đó là thứ vứt đi. Và nếu mà mình gạn lọc mà nó thông suốt qua cái lớp mà lọc nói trên đó của thật thì mình biết nó là thật rồi. Nó chưa xong, nó phải qua cái lớp của đức của năng, mà nếu nó thông hết qua như vậy nó thì đương nhiên cái mà xuyên qua ba cái lớp thật đức năng đó mà mình gạn lọc ra được thì những đó là những thứ mà tinh túy của thật đức năng. Như vậy thì cái sở tín đó nó là một sở tín thật, thật tính phải mê. Sở tín đó là một sở tín là năng, năng cho nên không phải là một cái điều hoang tưởng, một cái niềm tin hoang tưởng. Như là mình có thể thấy rằng thời xa xưa ở những bộ lạc kém văn minh gì họ có những cái niềm tin hết sức là hoang tưởng. Chẳng hạn phải ném người xuống sông cúng Hà Bá để cho sông ngòi không có lụt lội. Đó là một cái điều vừa vô đức vừa hoang tưởng, vừa không thật. Thành ra gạt qua đến cái vấn đề của đức thì mình biết rằng là nó là một cái vấn đề gọi rằng thiện pháp, bởi vì hữu đức có quả đức ở trong, cho nên tin được cái pháp, có tin được. Như vậy không khi nào mà rơi vào mê tín được với cái tinh thần mà vận dụng thật đức năng để thanh lọc cái năng tín của mình. Và rồi dùng cái sở tín nó trên đó gạt lọc bởi thật đức năng nữa thì cả năng tín lẫn sở tín đều thật, đều đức, đều năng. Mà rõ ràng là khi gạt qua những cái vấn đề mà thanh lọc bởi thật đức năng đó thì đương nhiên nó lìa hết tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là truyền thống, phe phái, tình cảm, thương ghét. Với những thứ đó đều bị cái thật đức năng đó lọc lại hết, gạt ra ngoài hết, như những thứ rắc rến của tư tưởng, khiến cho cái tư tưởng nó trở nên rất ư là chân thật, rất ư là công đức, và rất ư rằng là năng lực vô cùng, có năng lực vô cùng, nó có lực của công đức lực. Thành ra từ cái lý do mà con người ta không có biết như vậy, mà con người ta tư duy và suy nghĩ nó là chạy theo tất cả những vấn đề, đặt tánh ái là nền tảng của dàn trạch, dàn trạch đức tin, dàn trạch tư tưởng, dàn trạch tôn giáo đều dựa vào tánh ái. Rồi dựa vào đó cho nên chấp chặt, chấp đến cố chấp đến cực kỳ, tới độ mà cuồng tín, tới độ mà nếu mà mình có chỉ bày sự thật ra thì họ cũng hung dữ mà chống trả hoặc là sát hại mình được, đến độ như vậy nữa. Cái kẻ càng chấp thì càng như thế. Mà nếu trải qua cái thật đức năng thì không có chấp, thì không chấp. Thì cái người này rất ư rằng là tự tại với lại cái đức tin của mình, tự tại với cái pháp đó, khéo tùy thuận, khéo điều phục, mà không chấp, mà không cuồng tín, mà không mê tín. Tại vì đức tín, tại vì năng tín, tại vì thật tín, cho nên không bị rơi vào tất cả những cái mà rằng là tà tín sinh ra. Thì dựa vào cái yếu tố như thế mà nó thành ra chủng tính ngoại đạo hay là chủng tính của Tam Thừa. Thì cái vấn đề mà cái đức năng thật nó càng thanh lọc càng kỹ á, thì cái trí tuệ nói trên nó càng thanh tịnh, càng chân thật, bất hư, mà càng có năng lực vô biên. Có nghĩa rằng là trở thành 10 công đức lực của kinh Vô Lượng Nghĩa. Và có nghĩa rằng là có thể gọi rằng cái năng lực đó là năng lực vô biên, cho nên có thể độ sinh vô cùng, với lại một cái thật, một cái sự thật đầy đủ quả đức và năng lực là nhân hành. Đức đó là cái quả đức, quả đức và nhân hành nó từ một cái thật, tức là một cái chân lý. Cái chân lý đó là chân lý của thực tướng hay là của vô lượng nghĩa, nghĩa của vô lượng nghĩa, nó năng sinh ra được tất cả những cái vấn đề quả đức với nhân hành, thì thành được là chủng tính của Phật, tức là chủng tính của Nhất Thừa mà vượt qua cả chủng tính của Tam Thừa, nói chỉ đến ngoại đạo. Thì nó từ cái tinh thần nó như vậy, thì khi khi mà mình hiểu như vậy thì mình đặt để căn bản nền tảng của cái sự tư duy nó trên, mình luôn luôn gạt lọc tư tưởng của mình qua những cái hình thức như thế. Thì khi nếu mà mình gạt lọc tư tưởng của mình á, thì mình sẽ không có rơi vào những cái vấn đề mà như rằng là nãy giờ rằng là mấy mấy thầy mấy cô đấy lên tiếng trình bày đấy, mà những cái mà thiên hạ mắc phải, mà thiên hạ vướng phải. Thì nếu mà dùng tất cả những thứ như thế thì đương nhiên rằng là thấy mọi cái sự thật, thì không có vi phạm vào một cái lỗi rằng là mê tín ở một cái chỗ rằng cái người chưa chết mà nghe thiên hạ nói là chết rồi đinh ninh là chết, một điều mê. Rồi cái điều mê thứ hai rằng là lại cố chấp cái chết đó, cố chấp cái niềm tin đó, thủ cái niềm tin đó, thủ cái niềm tin đó cho đến độ là dù sự thật có minh hiển ghê lắm ở trước mắt mình cũng không làm cho mình phá được, bỏ được những cái mà mê chấp kia nói trên. Thì những cái trường hợp đó thì thiên hạ hay bị như vậy ghê lắm. Đó là những cái trường hợp mà nãy giờ cũng có giải rác nhiều người thí dụ nữa. Hay là nói ví dụ cái thí dụ của chú Tâm Từ, người ta sẽ không có bao giờ người ta chịu mà người nhìn nhận được, người ta chấp chặt như vậy, người ta sẽ chấp như vậy. Thì cái đó chính đó là cái vấn đề mà gọi rằng là trong cái đời sống hay là giống như vụ quay nó hình này, nếu mà thì dù như là mình cứ tự xét mình thì đôi khi ra mình nhiều khi cũng bị rơi vào những cái chấp nói trên như thế mà mình không hề hay biết, mà mình vẫn cứ nghĩ rằng là mình có chấp, mà mình vẫn nghĩ rằng cái đó là cái trí tuệ của mình, cái hiểu biết của mình hồi xưa đến nay. Thì quả như vậy đó, chính cái đó đó mới làm mình thấy trí tuệ, là tại vì mình cứ đinh ninh là cái đó là thật, Mà chính cái thật đó nó là cái thật đi ngược lại với sự thật. Cái thật nó lại không có thuận với sự thật một mảy may nào hết. Thành ra khi người ta chỉ một cái sự thật thì mình lại cứ theo cái thật của mình, cái thật ngược lại với cái thật đó. Mà mình đem cái thật hư ngụy của mình á, mình hư ngụy hóa cái thật mà người ta chỉ cho mình. Thành ra chung cục nó cũng có bao giờ mà nó có thể thấy được hết. Thành như chính cái đó là cái vấn đề quan trọng ghê lắm ấy. Là tại cái vấn đề là chính cái tư duy của mình đó, nó cản trở cái vấn đề mà gọi là tại sao tư duy của mình cũng khởi tư duy mà không phát sinh trí tuệ. Mà tại sao á, các vị cao tăng thánh tăng mình cũng biết, họ cũng luyện cái tư duy của họ, nhưng mà tại sao cái tư duy của họ nảy sinh trí tuệ? Hay sao cứ không phải là cố gắng suy nghĩ mà nó có thể khả năng sinh trí tuệ, mà nó phải suy nghĩ theo cái chiều hướng như thế nào? Ở như mình cũng hiểu mà, không có một cái người nào mà không có suy nghĩ hết. Thành ra thiên hạ cứ nói là tôi suy nghĩ cũng được, có ai không suy nghĩ đâu, người nào cũng suy nghĩ cả. Nhưng mà tại tại giống như Uway nói này, tại vì mình cứ cho mọi cái suy nghĩ đó của mình đó là phải, thành ra mình cứ duy trì cái sự suy nghĩ đó hoài à. Mà chính sự suy nghĩ đó khiến cho mình suy nghĩ những cái mà về Phật pháp, về chân lý, về thật đức năng không được. Tại cái lối suy nghĩ của mình đó là một cái lối ô nhiễm rồi, là một cái lối mà gọi rằng là vô đức, vô thật, vô năng. Thành ra năng đức thật nào bỏ vào đó cũng bị ô nhiễm hóa hết. Mình nhào lộn nó ra cái chất của mình. Thành ra người thế gian thì người ta nhìn Phật pháp nó cũng thành thế gian, còn Phật pháp thì nhìn nhất thiết thế gian đều thành Phật pháp, giống nhau lắm, trí giả nhược ngu. Thánh tăng thì thấy tất cả pháp có đều là Phật pháp, chúng sinh thấy tất cả Phật pháp đều là thế gian pháp, còn thánh tăng thì thấy nhất thiết thế gian pháp là Phật pháp, phàm phu thấy nhất thiết Phật pháp là thế gian pháp. Còn có bộ hơi giống á thì cũng thấy hai cái nó đồng thôi. Phàm phu thấy hết thảy Phật pháp đồng thế gian pháp, thánh tăng thấy hết thảy thế gian pháp và đồng Phật pháp, thì giống khá giống, đúng ý à? Cho nên Duy Tín mới nói như vậy. Ngài Duy Tín mới nói rằng là hồi xưa còn phàm phu đặc lệch, tôi thấy núi chỉ núi là núi, sông là sông, tới bây giờ mà thấm đạo giác ngộ rồi thì thấy được là núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Thì đó là cái vấn đề rằng là nếu mà một cái vấn đề quan trọng, đó là vấn đề mình ý thức được là cái lý do nào mà cái tư duy của mình không phát sinh công dụng. Thì nhờ cái điểm đó lắm đó, mình mới có thể chuyển đổi được cái tư duy của mình. Và khi mình chuyển đổi được cái tư duy của mình á, thì cái tác dụng chuyển đổi. Hồi xưa tư duy theo lối cũ nó vô tác dụng, bây giờ suy tư duy theo lối mới á, thì cái vô tác dụng đó nó chuyển rồi, thì nó sẽ chuyển thành là hữu tác dụng, nó sẽ chuyển thành có tác dụng. Với cái điều kiện là nó khi tư duy như vậy, nó gạt phăng đi tất cả những cái vấn đề mà tăng ái. Nhưng mà mình hay bị rơi vào cái vấn đề mà cứ tăng ái, tức là khi mình khởi cái tư duy á, mình cứ bị như vậy hoài. Thành ra mình thấy được rồi, đó là một cái bước quan trọng của mình ghê lắm. Thế nhưng mà còn một bước quan trọng nữa là làm cách gì để loại trừ nó. Tại vì cứ bất chợt mình khởi niệm một cái á, là cái niệm nó của mình y như rằng là nó dính vào với lại những cái vấn đề của giàn trạch tăng ái. Thành ra qua lời nói, lời dạy của Đức Phật mà hồi nãy mình được dẫn chứng, thì nó rõ ràng là đi Đức Phật nói hai chiều, chiều tăng và chiều ái. Đức Phật gạt bỏ hết cả hai bên. Đức Phật khuyên cái người mà hay dựa vào tánh để bác bỏ thì hãy chấp nhận sự thật và đừng có bác bỏ nó bởi vì tánh. Và những cái người hay rằng là chấp nhận bừa bãi vì ái thì Đức Phật bảo là hãy bác bỏ nó đó, mà đừng có vì ái đó mà chấp nhận như vậy. Mà về tánh thì Đức Phật nói rằng đừng có vì tánh bác bỏ nó. Thế kia về ái, Đức Phật mà đừng có vì ái mà chấp nhận nó, mà chỉ có một điều thôi là chấp nhận sự thật. Mà sự thật nó là gì? Sự thật nó là làm sao có lợi cho mình và cho người. Đức, sự thật có lợi cho mình cho người, sự thật thật đức là vấn đề kia, cái năng lực mà có thể thực hiện được tất cả những việc đó nữa. Anh như vậy thì Đức Phật cũng đã chỉ bày một cách gọi rằng là cặn kẽ vô cùng trên cái vấn đề rằng là làm thế nào để tư duy. Anh nghĩa là Đức Phật không có nói như rằng là Ngài Tăng Sáng nói. Ngài Tăng Sáng nói là đàn mạc tăng ấy động như minh bạch. Thì Đức Phật thì nói như vậy. Đức Phật có thể nói rằng là chi tiết hơn, làm cho thiên hạ dễ nhận ra hơn. Ngài Tăng Sáng chỉ dùng có hai câu kể thôi, miêu tả cái vấn đề mà Đức Phật tuyên thuyết với lại thiên hạ như vậy. Thì rõ ràng là không tánh không ái thì mới thấy rõ được sự thiệt. Thành ra chấp nhận sự thiệt để mà có thể có khả năng rằng là bỏ cái ái để chấp nhận sự thiệt, bỏ cái tánh để chấp nhận sự thiệt. Vin vào tánh, vin vào ái thì tất nhiên không thể thấy sự thật. Mà vin vào tánh, vin vào ái thì đương nhiên là không có động nhiên rồi, mà thì làm thế nào mà minh bạch được, làm thế nào mà thấy được một cái sự thiệt. Thế như vậy thì khởi một cái công phu lên đó là khởi theo một cái công phu tư duy theo cái ý nghĩa nói trên như vậy, thì nó thành được cái vấn đề gọi là quả đức nhân hành và chân lý. Cái tư duy đó nó mới có thể gần gũi với cái chân lý, cái chân lý mà có đầy đủ quả đức và nhân hành. Nhân hành nó là năng, quả đức nó là đức, thì chân lý nó là thật với điều kiện khách quan, không tánh không ái. Thành ra ngoại đạo trở thành chủng tính ngoại đạo là bởi vì bị những cái vấn đề gọi là huân tập nói trên, thâm căn cố đế nói trên, cho nên không có thể nào mà hồi đầu được. Còn những cái vấn đề chi tiết mà như rằng là nãy giờ mọi người mà nêu lên mà nói ấy, thì mỗi người đều có những cái chi tiết hữu ích. Nhưng mà đại khái cũng giống như thí dụ, nhưng mà nói cái trường hợp mà như là ông chồng yêu thương một cái chị vợ, mà cái chị vợ đó thì không có xứng đáng với cái tình thương đó. Còn cái chị vợ đó thì chỉ có cái nào cũng chỉ có lúc nào cũng có cái tâm tà dâm, suy nghĩ lang chả, rồi dối gạt anh chồng, rồi thì chịu cái hậu quả do tự mình dối gạt. Mà cái anh kia nó tin cái dối gạt nó đến độ mà rằng là nó không nhận ra chị này nữa, thì nó không có thấy được chị này nữa. Hay nói theo một cái nghĩa ngược lại đấy, mà là cũng là của mấy thầy mấy cô đây phát biểu đấy, tức là được cái sự tình thương đó mà vẫn còn sinh tâm lang chả, để rồi đến một cái lúc nào đó cũng phải hồi đầu, mà nó khá muộn màng. Thì vân vân, nhiều ý nghĩa nữa, thì ở đây thì mỗi người phát biểu thì nó cũng có nhiều ý nghĩa, nhưng mà vân đại loại rằng là mình cũng nên nhìn ngó như vậy đấy, theo đúng cái tinh thần nó nhìn ngó thật nhiều cái chi tiết vào, tức là nhìn tổng, nhìn biệt, nhìn biệt trong từng mỗi một cái nhân vật hay một cái hành xử, cho đến nhìn cái tổng quát của cái toàn khối cái câu chuyện. Thì khi mà mình nhìn thấy tổng, thấy biệt hết như thế đó, thì đương nhiên là nó mới có thể gọi rằng là nó thấy đa phương diện, tức là nó thấy được nhiều cái mặt kia lắm. Thì thậm chí nó là mình nói mặt ngoại đạo, mình nói đến cái mặt mà gọi là vận dụng tư duy tu tập, mà mình nói cái đó là chỉ gọi là sự vụ bổ sung mọi cái ý kiến của mấy thầy mấy cô này. Còn những cái ý kiến mà đến giờ phát biểu đó, thì là mình đều có thể sử dụng được. Nếu đều nói trên những cái phương diện mà gọi rằng là theo đúng cái tinh thần của cái câu chuyện này, là chấp chặt mà không có chịu mà nhìn ngó cái sự thiệt, thì mình thấy là cái người tu hành cũng bị những cái đó rất là nhiều. Từ những cái vấn đề mà gọi rằng là nó nói một cái ví dụ mà chung 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 như là chú Tâm Từ nói, hay là những cái mà chi tiết hơn như là Dư Huynh ngủ quên thì nói rồi đó. Trên cái vấn đề gọi là cái chấp, là chỉ là tại vì cái vấn đề rằng mình quen cái sự tư duy đó, là mình không có chịu, mình không có biết được là trên cái căn bản là cái tư duy của mình nó sai rồi. Thành ra mình dùng cái tư duy sai đó, mình càng tư duy nó càng sai, mà nó càng đi xa nữa. Thành ra mình dùng nó, mình tư duy đạo hồi đạo nó thành cái gì đó, nó thành ngoại đạo tà giáo, nó thành danh văn lợi dưỡng, nó thành thế tục hóa. Nhưng mình không biết, một mặt thì mình cứ tưởng cái đó là thiệt, nhưng mà một mặt đó, mặt tưởng thiệt là chú Tâm Từ nói, nhưng mà cái mặt gốc đó, mặt mặt ngọn đó chú Tâm Từ nói, nhưng mà gốc đó quay nói mặt gốc, là tại mình không biết là cái đó là nó sai ngay từ cái căn bản, là tại vì hồi nào giờ mình cứ dùng những cái gọi là những cái thói quen đó của mình, tư duy, mà mình không có chịu sửa đổi cái tư duy đó. Anh ra mình phải sửa ngay từ gốc chứ, mình sửa quả được cách gì, mình sửa quả được. Anh ra tất cả những cái thành quả đó, mà nói trên như vậy đó, làm sao để sửa nó, sửa ngay gốc thôi. Nếu cái quan niệm tư duy của người ta nó xoay chiều, người ta biết tư duy một cách mà chân chính đó, đúng nghĩa nó gọi là chính tư duy, thì người ta sẽ năng sinh chính kiến, thì người ta sẽ thấy được cái vấn đề mà thật sự. Cho nên nhiều khi người tu cũng cố chấp, cũng nhất định nhưng như thế đó là phải, cũng cố chấp cực kỳ, và cố chấp cho đến độ mà gọi rằng là bây giờ có dẫn chứng kinh điển hay dẫn chứng Đức Phật ra, nó vẫn ngoan cố cực kỳ mà cãi, nó vẫn khăng khăng cho rằng là mình phải. Tại sao vậy? Tại dựa vào đám đông, tại đại đa số như vậy, tuyệt đại đa số như vậy. Thế là dựa vào đám đông như vậy, anh em mình nhất định không có chịu nhìn nhận ra một cái lẽ phải nào. Cho nên mình cũng nhìn thấy rằng là trong cái lịch sử đi, lịch sử Phật giáo ở Việt Nam, thì mình còn không có diễn biến đến những cái yếu tố mà gọi rằng là quan trọng, nhất là hoằng pháp và lợi sinh mạnh, như là ở bên xứ Trung Hoa này. Mình thấy như ngài Thái Hư Đại Sư, mình nói ví dụ như vậy, chuyện ai cũng biết Thái Hư là nỗ lực để chấn chỉnh lại Phật giáo Trung Hoa, nhưng mà cũng bị một sự chống đối dữ dội cực kỳ đó, của phe bảo thủ mà chiếm đại đa số. Ngài Thái Hư hầu như chỉ được một cái số mà gọi rằng là mấy học tăng đó, trẻ mà có nghĩa là có nhiệt tâm nhiệt huyết học tập Phật pháp và Hoằng pháp, ủng hộ mà thôi. Thì mình cũng nhìn thấy tất cả những cái chuyện như vậy. Rồi sau ngài Thái Hư Đại Sư, Thái Hư Đại Sư không có sống lâu ngoài 50 tịch, thì kế tiếp đó nó là một danh tăng khác nữa là ngài Ấn Thuận. Thì ngài Ấn Thuận cũng hệt một cái vận mạng như ngài Thái Hư thôi. Đó là ngài Ấn Thuận cũng bị cô thế ở tại Đài Loan, mặc dù rằng là không có một người nào có thể đả kích hay chê bai được ngài Ấn Thuận hết, nhưng mà ngài không có một cái chức vụ gì ở trong cái giáo hội ở bên Đài Loan cũng như giáo hội thế giới mà Đài Loan chiếm đa số, mà ngài không có một cái chức phận gì, không có một cái chức vụ gì, đồ chúng cũng chẳng đông đảo, chùa chiền cũng chẳng có, nhưng mà không có một ai phủ nhận nổi cái gọi rằng là trí tuệ của ngài hết. Rồi ngài cũng gọi rằng là mình cũng có thể nói nếu không quá khắt khe thì cũng bị cô lập ở bên Đài Loan. Mà ngài cũng là một người mà trí tuệ vô cùng, mà một người mà gọi rằng là cũng ảnh hưởng ít nhiều gì từ Thái Hư Đại Sư. Tức là cũng chủ trương cái truyền thống đó là phải giáo dục tăng ni đúng nghĩa. Giáo dục theo lối mà không hẳn là từ trường, mà giáo dục phải theo một cái lối có trí tuệ. Theo một cái lối có trí tuệ đây có ý nghĩa rằng là loại bỏ đi tất cả những hình thức lợi dưỡng mà thành thói quen, từ từ thành một thói quen nó từ từ thành truyền thống lâu năm lâu tháng. Thành ra ngài Thái Hư phát giác những chuyện đó, thành ra muốn canh tân và cải cách kịp thời. Nhưng mà tiếc cái là ngài Thái Hư đâu có sống lâu đâu, và đến phiên ngài Ấn Thuận thì cũng vậy thôi, ngài sống lâu thiệt nhưng mà ngài bị cô lập rất là nhiều từ chính quyền ở bên Đài Loan, cho đến Phật giáo Đài Loan cũng tha thiết gì với ngài, cũng chẳng tha thiết gì. Chỉ có những học giả ở trên thế giới này mới để tâm để mắt tới ngài Ấn Thuận, với tư tưởng của ngài Ấn Thuận. Thì đó là những cái bài học mà mình nhìn thấy là bởi vì lấy thịt đè người, tức là cứ đám đông rồi không ai dám ngược đám đông hết. Cho nên mới nói rằng như ngài Vĩnh Gia mà phải là độc hành độc bộ thôi trên cái niết bàn lộ một mình thôi. Và bởi vì mấy kẻ mà dám xả cái đống rác mà lợi danh nó để mà tiến đến một cái kho tàng pháp bảo, cái đống rác lợi danh này chỉ đủ lợi cho mình một mình thôi mà phải tranh với tất cả mọi người. Còn đến kho tàng pháp bảo thì không cần phải tranh gì hết, nó có thể phân phát cho nhất thiết thiên hạ mà vẫn không hết, không cần phải tranh mà tha hồ cho. Còn cái đống rác mà danh văn kia thì phải giành giựt tới nơi tới chốn mới được chút đỉnh. Nhưng mà mấy kẻ dám bỏ cái đống rác đó để mà lên đường đến cái kho bảo tàng, anh có chính vì cái đi lái nói trên đó mà mình không nói ngoại đạo nữa mà nói thẳng vô trong cái mà gọi là vấn đề gọi là hàng Phật sâu đồ đúng nghĩa. Cũng bị như vậy, cũng bị những cái cố chấp cực kỳ, mà cũng bị những cái mà sự thật rành rành là kinh điển Đức Phật nói như vậy, Đức Phật bảo như vậy, rành rành chứ không phải là bảo là một cái mà mơ mơ hồ hồ mà phải tìm ghê lắm mới thấy được một hai điểm Đức Phật nói như vậy, mà thiên kinh vạn quyển không một quyển kinh nào mà Đức Phật không nói thẳng tới những vấn đề như vậy. Những vấn đề rằng cần phải phát từ bi độ nhất thiết chúng sinh, cần phải tu trí tuệ để mà thành được Bồ đề đạo quả. Nhưng mà trên thực tế thì những cái tư duy đưa đến những cái hành động phần đông là nó lại cản trở, trì trệ cho cái vấn đề mà thực hành hạnh từ bi, gọi là cứu độ chúng sinh, hay là cái tu tập để phát sinh một cái trí tuệ nào đó. Tại sao vậy? Trong cái đời sống này ở ngũ trường ác thế, mình bị không biết bao nhiêu là phàm phu sự, do tự mình, do nơi cái nghiệp dĩ của mình sinh ra không biết bao nhiêu phàm phu sự cho chính bản thân mình. Chưa kể rằng ở trong một xã hội thì mình có một cái xã hội nhỏ là tập thể, người tập thể cũng giao phó cho mình một đống phàm phu sự, rồi tập thể lớn là xã hội cũng cho mình toàn chuyện phàm phu sự không, chuyện nó đương nhiên tại vì xã hội là phàm phu sự. Thành ra xã hội này nó ràng buộc cái đời sống của mọi người Phật sâu đồ trong cái kiếp hiện đại này. Thành ra nói thẳng là phàm phu sự ràng buộc người tu rất là nhiều, ràng buộc cho đến độ là tập thể của những người tu bị cái xã hội phàm phu đó nó ràng buộc, bị phàm phu sự đó nó ràng buộc, tập thể bị ràng buộc nói trên là một tập thể bị phàm phu ràng buộc. Cho nên chung cục tập thể nó vẫn phải lo chuyện phàm phu, cho nên mỗi cá nhân trong đó cũng phải lo chuyện phàm phu, mà nhiều cho đến độ rằng là không thể trong một ngày mà thanh toán được, phải đợi đến ngày mai thanh toán nữa, mà chuyện phàm phu ngày mai nó tăng lên. Thành cứ như thế mà chuyện một đời này không thanh toán chưa xong phàm phu sự, đợi đời sau thanh toán tiếp, cho nên sinh tử luân hồi không có một cái lúc nào đó để có thể mà gọi rằng là phát huy được trí tuệ để mà giải quyết tất cả những cái phàm phu sự nói trên đó, mà nó tích lũy, mà nó tích lũy dày đặc cả. Thành ra nếu mà không có tư duy, mà không có một cái đức tin mà mạnh mẽ, nó kiên cố á, tư duy á, không có thấy sợ, thấy rừng rưng lắm, mà bình thường là thấy sợ cái lắm, thấy nguy hiểm lắm, thấy rằng là mình trí tuệ mà chưa đến nơi đi chốn, mà cái phàm phu sự càng ngày nó càng tăng á, mà mình đâu có vãng sinh được. Phàm phu sự thì nó chiêu cảm tới cái cảnh giới của phàm phu, phải đúng nhân quả chứ, đã có ái có thủ hay thì có hữu, hữu thì không có cách chuyện gì mà lên trên tình độ, mà nó sẽ sinh tử luân hồi. Thành ra nó trở lại sinh tử luân hồi, mà khi nó trở lại nó sinh tử luân hồi thì cái phàm phu sự nó cứ tăng tăng tăng, mà cái trí tuệ thì nó cứ mòn mòn mòn, thì cái phàm phu sự đó, cái chủng tử của phàm phu sự đó nó lấp đè lên trên cái chủng tử trí tuệ, nó dày không biết bao nhiêu km, rồi không biết là bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu đời, thì cái chủng tử đó nó mới có thể ngoi lên để mà nảy mầm, mà lên sinh chồi, mà lên cây được cả vấn đề. Thế nên nếu cái tư duy tao như thế thì thấy cả vấn đề. Cái quan trọng của câu chuyện này nó lặp lại nó thì nói thẳng là ở đây cái sự chấp mà không có thể nào nhận ra được chân lý, và cái chấp đó nguyên nhân từ đâu, thì khi tìm ra nguyên nhân rồi thì cái vấn đề mà gọi rằng là tạo một cái nhân mà tránh khỏi những cái nguyên nhân gây đến những vấn đề chấp thủ nói trên, là vấn đề nhận định và tư duy theo hình thức gọi là thật đức năng, theo hình thức như vậy. Thì cũng phải nói là người tu thiệt tình ra cái quan trọng nhất của mình đó là mình phải tìm ra đúng nghĩa rằng là đâu là cái đầu dây mối rợ mà khiến cho mình là mình cứ bị chướng ngại hoài à. Tức là không có chướng ngại, đây là mình thì nghĩ về trong cuộc sống của mình có nhiều người rất là vui, nghĩa là tài lợi nó đến, danh văn nó đến, thông thiệt là thông, nói là đời người nó có phúc ghê vậy, nó thông ơi nó thông, người đó cũng cảm thấy mình là có phúc báo ghê lắm, thông với tôi tu hành không, thông thiệt là thông, tiền bạc nó vô. Nhưng mà khi thật sự thông là phải như thế này, là trí tuệ nó sản sinh như là huệ năng thông á, như Mã Tổ Đạo Nhất, như Nam Nhạc Hoài Nhượng, như Trí Giả Đại Sư, như ngài Trần Huyền Trang thông á, Đạo Phật nó có nói rằng là tu hành nó thì thông của đạo Phật nó là ngũ dục. Và đạo Phật khi nào cũng nói thông nó là cái vấn đề gọi rằng là trí tuệ, từ bi nảy sinh. Thành ra người ta nó từ cái tư tưởng nó đã lầm lẫn ở cái chỗ nó rồi. Thành ra nó đánh giá nhau, nó khoe khoang, nó phô trương cái công đức tu hành ở cái chỗ rằng là tiền nhiều, đồ chúng đông, danh văn lớn, đó là công đức tu hành. Còn trí tuệ không, không bận tâm, trong cứu xác thi đua nhau, chạy đua nhau và thi đua nhau trên con đường nói trên. Con đường đó trí tuệ không có chỗ đứng, không được đề cập đến, không được mời, không được thỉnh, bị xua đuổi. Và chỉ có mời ngũ dục đến. Và con đường đó là bước đến, kẻ mà đoạt nhất là đạt được đầy đủ những cái ngũ dục. Và chạy đua trên con đường như thế. Và cái thông đó là một cái thông đầy chướng ngại và tắc nghẽn, lại cho là thông. Và trí tuệ không bao giờ được mời đến dự, không có chạy đua với nhau ở trên con đường gọi là trí tuệ. Trên con đường nó băng que à. Ừ. Nhìn đi nhìn lại nhìn kỹ lắm, may ra thấy có một người lai rai đi thôi. Còn mà bảo là chạy đua trên con đường trí tuệ nó thì thật là không có này, an hữu của cái thời đại này. Thì cứ nhìn như thế đó. Và do đâu vậy? Là do rằng là toàn những cái kiến xài mà không thật, không năng, không đức. Toàn những kiến giải nó đưa đến, toàn những tư tưởng nó đưa đến. Mà những cái kẻ mà gọi rằng là hậu bối bị nhiễm và bị ảnh hưởng rất là lớn. Thế nó không hề có thật, có đức, có năng gì ở trong hết. Nhưng mà lại không khi nào chịu tỉnh ngộ, không khi nào chịu tỉnh ngộ hết. Nó bảo là trong những hàng mà những ngài như Hư Vân, Thái Hư, Ấn Thuận, này, Diễn Bồi, nó ví dụ vân vân về nỗ lực nỗ lực giảng kinh, nỗ lực nghĩa là hoằng pháp mà. Cũng đại khái mình cũng nói rằng là thì mấy ngài đó là toàn về những cái bậc mà cũng cao tăng, cho nên cũng nghĩa rằng là ở thì làm thì làm đấy. Thì cái vấn đề thành bại không phải ở cái vấn đề mà thể hiện nó, mà vấn đề thành bại nó là vấn đề là mấy ngày có mất cái tâm nó không. Cho nên Khổng Tử xưa bị phê phán bằng một câu rằng là biết là không được mà vẫn cố làm. Khổng Tử trả lời cái câu phê bình nói trên đó là Khổng Tử nói rằng là tại vì Tử Cống gặp một cái anh quan, anh đó mới hỏi là thầy ông là ai. Tử Cống nói thầy tôi là Khổng Tử. Khổng Tử là cái ông mà đằng là biết là không được mà cứ làm đó mà đó. Thế mà chê giễu thì Tử Cống phải kể cho Khổng Tử nghe. Thì Khổng Tử chỉ than rằng là đó, nếu mà làm được á, nếu mà cái chuyện mà ai làm cũng được mà là làm được nó thì ta đâu cần phải nỗ lực làm gì, bởi vì khắp thiên hạ này tự họ họ làm được rồi thì ta cần phải nỗ lực gì nữa. Mình không từ chỉ than vậy thôi. Thì mấy ngày thì cũng vậy, nhất là Phật pháp thì còn cao siêu hơn ở cái chỗ là Phật pháp thì vẫn vận dụng tất cả những cái vấn đề gọi là bi huệ. Nhưng mà còn cái vấn đề cái đó là cái đánh giá của cái vấn đề là thâm căn cố đế của cái nghiệp đó, của cái thời mà gọi là pháp nghiệp ma cường, cái thời mà gọi là cử chỉ động niệm vô phi thì nghiệp vô bất thì tội, thì đâu có dễ gì đâu mà độ hóa. Thì chính những cái lý lẽ nói trên đó mình mới phải lưu ý qua cái câu chuyện này này, đúng ý mà suy nghĩ để mà đừng có bao giờ mình bị rơi vào một cái vấn đề gọi là chấp cái gì cho đến độ mà sự thật được phơi bày mà nhất định không có chịu hồi đầu, nhất định không có chịu tín thọ. Nếu mà sử dụng cái mà trí tuệ theo thật đức năng, cái tư duy nó theo thật đức năng đó, thì luôn luôn thấy được sự thật, luôn luôn thấy được, thì không bao giờ bị rơi vào tình trạng này hết. Thành ra như vậy thì ngoại đạo ở đây mà kể nó thì cũng có thể nói rằng là nếu người xuất gia đó mà cũng cố chấp như vậy mà nhất định không chịu nhìn sự thiệt thì người xuất gia đó là ngoại đạo đấy. Thành ra ngoại đạo không có kể bởi hình thức mà ngoại đạo là kể bởi tư tưởng, mà không có kể ở nơi cái hình thức y phục mà kể ở nơi cái tư tưởng. Thành ra nếu người xuất gia như vậy thì người xuất gia đó chính là ngoại đạo, không phải là Phật tử. Người đem công đức.